Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 17 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về đường hướng mục vụ của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Sau đó là các tiết mục: Thánh mẫu La Van, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Lược thuật tin tức. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô kêu gọi hiệp nhất. Chính phủ Zimbabwe từ chối gia hạn chiếu kháng cho các linh mục thừa sai. Các mục sư Tin lành Việt Nam lên tiếng kêu gọi chính phủ trả tự do cho hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Sau đây là phần tin chi tiết của chúng tôi. Tin Paris Pháp Quốc. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô kêu gọi các giáo hội Kitô anh em hãy quy tụ và hiệp nhất với nhau nhân dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày 28 tháng 5 tới đây. Trong một thông cáo được công bố hôm thứ Ba vừa qua, Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô gồm các đại diện Tin lành Công giáo chính thống và Anh giáo đã kêu gọi như sau. Trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống này, thách đố của chúng ta là phải phân biện những dấu chỉ của Thánh Thần Thiên Chúa là đứng đang mời gọi các giáo hội chia cách của chúng ta, cần phải quy tụ lại. Chúng ta đang trải qua những thời buổi khó khăn. Dường như thế giới xung quanh chúng ta muốn nhận chìm chúng ta vào hỗn loạn và vô trật tự, đã được mô tả bằng những hình ảnh khủng khiếp trong sách Sáng Thế Ký. Riêng tại Pháp, ngày thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày tỏ tình liên đới với những người không đi làm việc. Đây là lần thứ ba nước Pháp cử hành ngày liên đới này. Tuy là một ngày làm việc, nhưng người dân Pháp không lãnh lương để quyên góp khoảng 2 tỷ euro, hầu trợ giúp cho những người thất nghiệp, những người già nua hay tàn tật. Tin Serbia. Các nhà khảo cổ tại Serbia đã khám phá được một ngôi nhà thờ cổ vào thế kỷ thứ tư. Nhà khảo cổ học chịu trách nhiệm về những cuộc đào bới tại Medjana, cái thủ đô Belgrade, 230 km về phía nam, xem đây là một khám phá phi thường. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy trên 600 cổ vật như nữ trang, chén bát, tiền cổ, cũng như các bức ảnh bằng kính. Ngoài ra, một chiếc nhẫn bằng đồng, trên đó có một cây thánh giá nhỏ, chứng tỏ rằng đã từng có các tín hữu Kitô sinh sống tại đây. Mediana là một thành phố cổ đã được khám phá vào năm 1935. Mediana nằm sát bên một thành phố cổ khác có tên là Naissus, nay được gọi là Nice. Đây là nơi sinh quán của hoàng đế Constantino. Tin Strasbourg. Cha Sylvain Urfer, một linh mục dòng Tây người Pháp, người vừa bị trục xuất ra khỏi Madagascar, đã lên tiếng tố cáo tổng thống nước này là ông Marc Ravalo Manana. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, cha Urfer cho biết tòa đại sứ Pháp tại Madagascar và Đức Sứ Thần Tòa Thánh đã xác nhận rằng chính tổng thống nước này đã ra lệnh trục xuất cha. Vị linh mục dòng tên này đã đến truyền giáo tại Madagascar từ năm 1974. Mới đây, không rõ vì lý do gì, Bộ Nội vụ Madagascar đã yêu cầu cha phải ra đi trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Theo cha Urfer, những lý do khiến cha bị trục xuất có thể là vì ngài đã từng làm việc tại Trung tâm Theo dõi Cuộc sống Công cộng, gọi tắt là SIDAFI. Trung tâm này đã từng công bố những bản báo cáo về tình trạng chính trị, kinh tế và xã hội tại Madagascar, vốn mang giọng điệu chỉ trích chính phủ. Theo các quan sát viên, mối quan hệ căng thẳng hiện nay giữa giáo hội Công giáo và chính phủ nước này có thể là một trong những lý do khiến cho cha Urfer bị trục xuất. Tổng thống Madagascar, ông Marc Ravalo Manana, cũng là phó chủ tịch của giáo hội Tin lành Madagascar. Tin Zimbabwe. Với thái độ thù nghịch đối với giáo hội Công giáo, chính phủ Zimbabwe từ chối gia hạn chiếu kháng cho các linh mục thừa sai ngoại quốc. Trong một cuộc điện đàm từ thành phố Bulawayo, Đức cha Pius Kube, tổng giám mục tại đây cho biết, vì chống lại giáo hội Công giáo, chính phủ nước này đã từ chối gia hạn chiếu kháng cho hai vị linh mục. Vị giám mục này nói rằng những lời cáo buộc của Tổng thống Robert Mugabe nhắm vào cá nhân ngài là điều đáng lo ngại. Trong một số ra gần đây, tạp trang có tên là Người Phi Châu Mới có trụ sở tại London, Anh Quốc đưa tin rằng Tổng thống Mugabe đã lên án đích danh đức cha Mugabe. Ông gọi ngài là vị giám mục lầm lạc. Trong lá thư mục vụ mùa phục sinh vừa qua, Hội đồng Giám mục Zimbabwe đã viết rằng xứ sở đang bị khủng hoảng trầm trọng và rơi vào hiểm nghèo cùng cực vì nạn tham nhũng của giới lãnh đạo. Tổng thống Mugabe đã phản ứng một cách giận dữ. Ông nói rằng các đức giám mục đang đi vào một con đường nguy hiểm khi chỉ trích chính phủ. Người dân Zimbabwe thì trái lại ca ngợi sự can đảm của các đức giám mục. Họ tỏ ra biết ơn các ngài vì các ngài đã lên tiếng nói thay cho họ. Tin Brazil. Một địa chủ người Brazil đã bị kết án vì tội sát hại một nữ tu người Mỹ. Ông Vital Bastos de Moura, người được dân chúng trong vùng Amazon gọi là Bida, đã bị kết án vì đã sát hại nữ tu Dorothy Stang thuộc dòng Đức Bà Namur vào tháng 2 năm 2005. Trong một phiên tòa diễn ra ngày 15 tháng 5 vừa qua, ông Moura đã bị kết án 30 năm tù. Được biết, người địa chủ này đã thuê hai người đàn ông với giá là 25.000 Mỹ Kim để sát hại vị nữ tu. Nữ tu Dorothy Stang sinh quán tại thành phố Dayton, bang Ohio, Hoa Kỳ. Bà đã bị sát hại khi đang đi trên một đoạn đường vắng gần thành phố Anapu. Lúc đó, vị nữ tu này đã được 73 tuổi, sau gần 40 năm truyền giáo tại Brazil. Bà được mọi người biết đến như một nhà tranh đấu không biết mỏi mệt cho một dự án phát triển lâu bền cho người thổ dân trong rừng già Amazon. Hoạt động này luôn gặp sự chống đối của các địa chủ trong vùng. Tin Hy Lạp. Giáo hội chính thống Hy Lạp lên tiếng phàn nàn về các hành động bạo động của người Hồi giáo. Nhà lãnh đạo của giáo hội chính thống Hy Lạp là đức cha Christodoulos đã nói rằng người Hồi giáo nhân danh kinh Koran để tiêu diệt người khác. Trong một thông cáo được đưa ra hồi gần đây, vị đại diện của giáo hội chính thống Hy Lạp nói như sau: những người sống theo lệnh của Tin Mừng không hề đối xử tàn bạo với người đồng loại của mình. Trong khi đó thì người Hồi giáo lại nhân danh kinh Koran và luật Sharia để đàn áp và tiêu diệt người khác. Thông cáo trên đây của đức cha Christopoulos đã được đưa ra trong một cuộc hội thảo của hàng giáo sĩ chính thống Hy Lạp về việc tìm hiểu về Hồi giáo. Nhà lãnh đạo của giáo chính thống Hy Lạp nói rằng Hồi giáo chủ trương như thế vì trong tôn giáo này không hề có sự phân biệt giữa vương quốc trần thế và nước Chúa, giữa nhà nước và tôn giáo. Đức cha Christopoulos cũng than phiền rằng mặc dù đã có đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo, các tín hữu Kitô tại các nước Hồi giáo vẫn bị bắt hại. Trong khi đó thì tại Âu Châu, điều kiện sống của người Hồi giáo được cải thiện một cách đáng kể. Tin Việt Nam. Các mục sư Tin Lành tại Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi chính phủ trả tự do cho hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Trong thư kiến nghị gửi cho Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Nhà nước ông Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các mục sư Tin Lành tại Việt Nam nói đến tư cách gương mẫu của hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Đây là những tín hữu Tin Lành kính sợ Chúa, có ý thức tôn trọng bậc cầm quyền y như Kinh Thánh răn dạy, có ý thức pháp luật, mong muốn nhân dân được sống trong trật tự pháp lý công bình. Họ được mọi người dân trong và ngoài nước tin cậy, tôn trọng và yêu mến. Thư kiến nghị đề ngày 7 tháng 5 vừa qua mang chữ ký của nhiều mục sư, trong đó có mục sư Nguyễn Hồng Quang, cựu tù nhân. Được biết, hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đã bị kết án nhiều năm tù trong phiên xử tại Hà Nội ngày 11 tháng 5 vừa qua. Bị kết án tù vì tội chống bán nhà nước xã hội chủ nghĩa, âm mưu lật đổ chính phủ, theo điều 88 của Bộ Hình luật Việt Nam. Nhưng theo thư kiến nghị của các mục sư Tin Lành, thì hai mục sư này chỉ làm công việc là tham gia phổ biến tinh thần hiến pháp, ý thức của công dân, giảng giải về nhân quyền, dân quyền, các giá trị và khái niệm phổ quát về xã hội dân sự, dân chủ cho các thế hệ trẻ, để tham gia và thúc đẩy phát triển tự do tôn giáo, nhân quyền mà thôi. Cuối thư kiến nghị, các mục sư Tin Lành Việt Nam tha thiết thỉnh cầu Ủy ban Luật pháp, các ông Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng hãy sử dụng quyền hạn của mình để làm sáng tỏ công lý, bảo vệ sự công bằng cho xã hội và để tạo niềm tin cho giới trẻ có can đảm đóng góp sức mình phục vụ Tổ quốc và dân tộc, giữ gìn phẩm giá đạo đức mà các tôn giáo đang thực hiện, chấm dứt phiên tòa bất công đối với hai luật sư trẻ Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, trả tự do cho họ. Cũng liên quan đến Việt Nam, một tuyển tập gồm 45 bài viết của người Việt trong và ngoài nước có liên quan đến vụ án của Linh Mục Nguyễn Văn Lý vừa được giới thiệu với người Việt hải ngoại. Tuyển tập được thành hình do sự ủy quyền của người chủ biên là Linh Mục Phan Văn Lợi thuộc Tổng giáo phận Huế. Theo nhà văn Hoàng Quý, tuyển tập này chỉ muốn ghi lại những tiếng nói lương tâm, những chứng từ sống động về một biến cố lịch sử trong giáo hội và đất nước. Ông Hoàng Quý cũng nói rằng, mục đích của tuyển tập không hề nhắm đến mạ lị hoặc phỉ báng hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của giáo hội, nhưng chỉ muốn như một lời cảnh cáo nhằm nhắc nhở các vị hãy tìm cách dẫn dắt giáo hội bước ra khỏi vòng quay quốc doanh của người Cộng sản và những kẻ làm tay sai cho họ. Ông Hoàng Quý nói như sau, chúng tôi không muốn nhìn thấy giáo hội của mình ngày càng bị Cộng sản thuần hóa đến chỗ suy vong.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày đường hướng mục vụ của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và Caribe. Với những gợi ý của Đức Thánh Cha nhân chuyến viếng thăm mục vụ tại Brazil vừa qua, các đức giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe đã bắt đầu vạch ra chương trình mục vụ cho toàn vùng trong vòng 10 đến 15 năm tới. Nhiều vị giám mục đã cho các ký giả biết rằng những vấn đề được Đức Thánh Cha đề cập tới trong bài diễn văn khai mạc đại hội lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe cũng là những điểm sẽ được các vị đem ra bàn thảo trong suốt đại hội kéo dài cho đến ngày 31 tháng 5 này. Ngày 14 tháng 5 vừa qua, sau thánh lễ khai mạc tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Aparecida, 266 vị giám mục của lục địa và các quan sát viên đến từ nhiều nơi trên thế giới đã chính thức đi vào hội nghị. Hội nghị đã được khai mạc với bài diễn văn của Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin. Ngoài ra, phát biểu trong ngày đầu tiên còn có Đức Cha Geraldo Lirio Rocha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil. Theo Đức Cha Antonio Queiroz, Giám mục Catanduvan, Brazil, rất nhiều vấn đề được Đức Thánh Cha nêu lên không chỉ dừng lại trong nội bộ giáo hội mà liên quan đến toàn thể xã hội. Chính trong ý nghĩa đó mà Đức Thánh Cha Benedicto đã khuyến cáo các vị giám mục Châu Mỹ Latin không nên có những hoạt động đảng phái, nhưng cần phải chú trọng đến việc huấn luyện giáo dân để họ biết áp dụng những giá trị Kitô vào đời sống xã hội và chính trị. Các hội đồng giám mục tại nhiều nước Châu Mỹ Latin vốn thường xuyên đưa ra tuyên ngôn về những vấn đề chính trị và kinh tế như quyền sở hữu đất đai, trách nhiệm tập thể, các chính sách xóa đói giảm nghèo. Nhiều vị giám mục giải thích rằng những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha không hề có ý nghĩa là giáo hội không nên tỏ rõ lập trường về các vấn đề chính trị. Đức Cha Hector Gutierrez Papon, giám mục Engativa, Colombia, khẳng định như sau. Chúng tôi làm chính trị khi chúng tôi cam kết phục vụ công ích. Chúng tôi xen vào chính trị, nhưng chúng tôi không hoạt động theo chính trị đảng phái. Ngài nói rằng, Ngài làm chính trị theo nghĩa đó để tìm kiếm công ích xuyên qua tin mừng và giáo huấn xã hội của giáo hội. Một vị giám mục khác nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng, chính Đức Thánh Cha là người dạy rằng, giáo hội phải tranh đấu cho công lý và người nghèo. Do đó, giáo hội phải giữ tư thế độc lập đối với những người đang nắm giữ quyền lực chính trị và kinh tế. Vị giám mục này khẳng định, giáo hội cần phải tránh mọi sự cộng tác với các thứ quyền lực này, hoặc không nên có thái độ thỏa hiệp bằng thinh lặng. Trong bài diễn văn khai mạc đại hội lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe, Đức Benedicto có đề cập đến một số vấn đề khá tế nhị. Ngài đánh giá cao sự tổng hợp giữa các truyền thống của người thổ dân và Kitô giáo. Nhờ đó, ngày nay, Châu Mỹ Latin có được những thực hành đạo đức bình dân đáng quý trọng. Tuy nhiên, Đức Benedicto lên tiếng cảnh báo trước ảo tưởng muốn tái lập những tôn giáo trước thời Columbus đặt chân đến lục địa. Đây là nguy cơ tách lìa những tôn giáo này khỏi Chúa Kitô và Giáo hội Hoàng Vũ. Theo giải thích của một vị tổng giám mục, những thực hành tôn giáo bình dân tại lục địa là một thể hiện đặc thù của đời sống tôn giáo tại đây. Nó là biểu trưng của sự gặp gỡ và đối thoại giữa các giá trị Kitô và các tôn giáo truyền thống của người dân châu Mỹ. Tuy nhiên, những thực hành tôn giáo bình dân này không đương nhiên đi vào đời sống giáo xứ tại châu Mỹ Latin. Hàng năm, có đến hàng triệu người châu Mỹ Latin hành hương đến các trung tâm nổi tiếng như Aparecida tại Brazil, Guadalupe tại Mexico, hay trung tâm Chúa làm phép lạ tại Peru, và không biết bao nhiêu trung tâm địa phương khác. Nhưng con số người tham dự thánh lễ mỗi ngày Chủ nhật lại rất thấp. Các cuộc hành hương, hay nói chung, các thực hành tôn giáo bình dân này, không hề có nghĩa là các tín hữu châu Mỹ Latin đã có được một sự hiểu biết đầy đủ về giáo lý Công giáo. Họ có lòng sùng đạo, nhưng kho tàng đức tin phong phú vẫn chưa sinh được hoa trái. Làm thế nào để thúc đẩy người Công giáo đào sâu đức tin và tìm đến với những người mang danh hiệu Công giáo nhưng không tham dự vào đời sống giáo hội? Đây hẳn phải là một trong những điểm chính trong nghị trình của Liên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin trong những ngày sắp tới. Trong bài nói chuyện với các đức giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến vai trò của người phụ nữ trong sinh hoạt giáo hội. Cho dẫu không đề cập đến vấn đề phong chức linh mục cho phụ nữ, Đức Thánh Cha đã nhìn nhận và đề cao vai trò của họ, vốn vẫn còn bị lãng quên trong giáo hội tại lục địa. Đây cũng là một trong những điểm mà các đức giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe không thể bỏ qua. Ngoài ra, sự hiện diện của người nói tiếng Tây Ban Nha rải rác trong 50 giáo phận tại Hoa Kỳ cũng là một quan tâm của Đức Giám mục châu Mỹ Latin. Một vấn đề khác mang tính thời sự được Đức Thánh Cha nêu lên là vấn đề môi sinh. Liên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe hẳn cũng không thể không bàn đến. Cuối cùng, nhưng không phải là kém quan trọng, đó là vấn đề giáo dục. Trong cuộc gặp gỡ của giới trẻ với Đức Thánh Cha tối hôm thứ Năm tuần trước, một thiếu nữ đã kêu gọi giáo hội hãy tích cực hơn trong việc giúp đỡ các sinh viên nghèo và những người không thể đi học vì không đủ tài chính hay phải bỏ học để làm việc phụ giúp gia đình. Một vị tổng giám mục đã ghi nhận rằng, phẩm chất giáo dục tại châu Mỹ Latin và vùng Caribe cần được các nhà lãnh đạo giáo hội quan tâm nhiều hơn. Ngài cho biết, các chính phủ ngày càng ít đầu tư vào giáo dục. Chính vì thế mà phẩm chất giáo dục ngày càng sa sút. Một quốc gia không có một nền giáo dục đầy đủ không thể phát triển một cách hài hòa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Với mẹ Maria cầu nguyện trong ngày lễ ngũ tuần. Đây là đề tài suy niệm mà chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Mầu nhiệm lễ ngũ tuần vẫn tiếp tục trải dài trong lịch sử giáo hội. Có biết bao nhiêu dấu chỉ của thời đại cho chúng ta thấy được sự tác động của Chúa Thánh Thần. niềm tin đã trở lại sống động hơn bao giờ hết tại các nước đã từng bị đặt dưới các chế độ duy vật vô thần. Mãi mãi, lời nói của một vị thánh phụ, máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh các tín hữu Kitô, luôn được ứng nghiệm. Điều mà Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta cảm nghiệm được chính là hạt giống làm phát sinh các tín hữu Kitô nằm ngay trong máu của các thánh tử đạo. Thánh Thần đã từng được thông ban cho các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần, khi các ngài họp nhau cùng cầu nguyện với mẹ Maria. Ngày nay, chúng ta cũng có thể nhận lãnh, nếu chúng ta kiên trì cầu nguyện với tràng chuỗi mân côi. Chúng ta phải khẳng định điều đó trước khi nói đến biến cố lễ ngũ tuần và chiêm nghiệm hoạt động của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn các thánh tông đồ, các môn đệ và các cộng đồng tiên khởi, như sách Công vụ Tông đồ đã mô tả. Chìm ngắm vinh quang của Đấng Phục sinh trên trái đất hay của giáo hội cũng giống nhau. Chìm ngắm giáo hội là thấy được tội lỗi luôn tác động để đóng đinh giáo hội và để giúp giáo hội bổ túc cho những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, nhưng đồng thời cũng là chiêm ngắm tình yêu đã biến đổi Sao-lô, người đã bắt hại các tín hữu Kitô, thành ra Phao-lô, vị tông đồ các dân ngoại, một con người đã điên dại vì tình yêu đối với Chúa Kitô. Danh sách của những dấu chỉ của ngày lễ ngũ tuần của thời đại có thể được kéo dài vô tận. Chính qua các tín hữu Kitô dấn thân hoạt động cho người nghèo và sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để tranh đấu cho công lý và tự do, mà chúng ta có thể cảm nghiệm được sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Một sức mạnh như thế chỉ có thể giải thích được bằng sự hiện diện và tác động của Đấng Phục sinh mà thôi. Đây chính là sự hoán cải mà sách Công vụ Tông đồ nói đến liền sau bài diễn văn của Thánh Phêrô. Anh em phải sám hối, và mỗi người phải được rửa tội nhân danh Chúa Giêsu để được ơn tha tội. Và anh em sẽ nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần. Sự chữa lành tâm hồn và thân xác, những thay đổi trong cuộc sống, chứng từ của các vị tứ đạo, cam kết sống độc thân vì nước trời. Có biết bao nhiêu dấu chỉ của sự biến đổi tâm hồn được thực hiện dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, là đấng tỏ bày gương mặt của đấng phục sinh. Phục sinh là một biến cố đảo lộn cuộc sống của con người. Một người đã sống cách đây 2000 năm dưới thời quan toàn quyền Pontio Pilato. Trong lúc hấp hối trên thập giá, người ấy chỉ quy tụ được một nhóm nhỏ. Thế nhưng 2000 năm sau, những người chưa từng biết người ấy, những người đã được giáo dục hoàn toàn bên ngoài bất cứ hệ thống giáo dục nào của Kitô giáo, những người tử đạo, tất cả đều khẳng định rằng họ liên hệ với người ấy đến độ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình và từ bỏ tất cả những gì mà chúng ta cho là hạnh phúc. Họ còn khẳng định rằng họ nói chuyện với người ấy và đi vào quan hệ với người ấy. Đây là sự khác biệt trời biển giữa các môn đệ của người ấy và các môn đệ của bất cứ một bậc thánh hiền nào trong lịch sử nhân loại. Các môn đệ của các bậc thánh hiền say mê giáo lý của thầy mình, học hỏi giáo lý của thầy mình, nhưng chưa từng có một người nào cho rằng mình có quan hệ trực tiếp với thầy mình. Các tín hữu Kitô cũng học hỏi và say mê tin mừng, nhưng chính trong tin mừng mà họ tìm gặp gỡ và đi vào quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu. Họ tìm kiếm đôi mắt của Ngài, tình yêu của Ngài, sự sống của Ngài, nước hằng sống mà Ngài đã hứa ban, chứ không phải chỉ có giáo lý của Ngài. Xem ra không gì điên rồ bằng yêu thương một người đã sống cách đây 2000 năm. Quả thật là một hành động điên rồ nếu người ấy không sống lại và không trở thành trọng tâm của mầu nhiệm Kitô giáo. Ngài đã thực sự sống lại và đang có một cuộc sống vừa thần linh vừa con người, chiếu ngời vinh quang, và không hề phải chịu những thăng trầm của cuộc sống trần gian nữa. Ngài hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người khác, và không thể nhầm lẫn với bất cứ người nào. Ngài đang sống giữa chúng ta và đang tìm kiếm chúng ta. Chúng ta cũng có thể tìm gặp Ngài và tiếp xúc với Ngài. Nếu chúng ta gặp được Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc, và mọi sự trên trần gian này đều trở thành phù phiếm. Nơi Ngài có một sức lôi kéo phi thường. Chính sức mạnh ấy đã lôi kéo các vị tông đồ và các môn đệ. Chính sức mạnh ấy cũng đang lôi kéo con người của thời đại. Bị treo lên thập giá, Ngài lôi kéo mọi người lên với Ngài. Từ nhân tính vinh hiển của Ngài, một nguồn nước hằng sống tuôn trào và mang lại cho con người hương vị của sự sống vĩnh cửu. Đây chính là lửa của Thánh Thần, đang xâm chiếm và đi vào cuộc sống của chúng ta. Vì Chúa Giê-xu, dấu ẩn trong vinh quang của Thiên Chúa, cũng có quyền năng để ngự trong tâm hồn của những ai yêu mến Ngài. Tất cả những ai chấp nhận sống sự sống ấy và yêu thương Ngài đều cảm nhận được từ trong đáy thẳm tâm hồn họ một nguồn suối trường sinh ngay giữa gánh nặng của cuộc sống. Ngài ngự trong cung lòng của mỗi người, nhưng Ngài không phải là sản phẩm của óc tưởng tượng hay tình cảm của con người. Ngài là một con người sống động như đã từng sống động giữa các tông đồ. Muốn biết được Ngài ở trong tâm hồn chúng ta như thế nào, chúng ta chỉ cần nhìn một vị thánh, hay ngay cả một con người tội lỗi, đi tìm kiếm sự thánh thiện. Một vị thánh là một con người được Chúa Giê-xu chiếm ngự. Người ấy luôn luôn tưởng nghĩ tới Ngài, nhưng đồng thời cũng không ngừng bị dao động bởi những khốn khổ của con người. Khi Chúa Giê-xu loan báo rằng Chúa Thánh Thần sẽ làm cho các môn đệ của Ngài trở thành chứng nhân của Ngài cho đến tận thế, hẳn Ngài nghĩ đến những con người sẵn sàng liên dạy vì tình yêu của Ngài. Lễ ngũ tuần đầu tiên là một biến cố vĩ đại. Có cuồng phong, có lưỡi lửa và sự cuồng nhiệt nung nấu tâm hồn các thánh tông đồ, để các ngài mở tung các cánh cửa và hoán cải 3.000 người ngay trong ngày hôm đó. Một sự rúng động như thế là cần thiết để xây dựng giáo hội và để cho mọi dân tộc lắng nghe tin mừng và chúc tụng Thiên Chúa bằng ngôn ngữ riêng của họ. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là bề mặt của biến cố. Ngày nay, trong giáo hội đang diễn ra một lễ ngũ tuần vô hình sẽ kéo dài cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Vô hình, nhưng lễ ngũ tuần của thời đại cũng diễn ra giống như lễ ngũ tuần đầu tiên. Nếu ở khởi đầu đã có một Stefano tha thứ cho các lý hình của mình, thì trong thời đại chúng ta cũng có vô số những cử chỉ tha thứ như thế. Chúng ta hãy tưởng nghĩ đến thánh Maximiliano Kolbe, người đã chịu chết thay cho một người bạn tù trong trại tập trung Auschwitz. Chính do tình yêu và lời cầu nguyện liên lỉ với Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội mà vị thánh này đã nhận lãnh được ơn Thánh Thần và hiến thân cho người khác vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thưa Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc phần thứ nhất của tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể. Tông huấn có tựa đề là Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu. Và phần thứ nhất của tông huấn trình bày giáo lý về mầu nhiệm bí tích thánh thể, có tựa đề là mầu nhiệm thánh thể, mầu nhiệm mà chúng ta tin. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói về mối tương quan giữa bí tích thánh thể và các bí tích. Nơi số 16 của tông huấn, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhắc nhớ rằng, tất cả các bí tích cũng như các thừa tác vụ trong hội thánh và các hoạt động tông đồ đều gắn liền với bí tích thánh thể và quy hướng về đó. Thật vậy, bí tích thánh thể chí thánh chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của hội thánh, đó chính là Chúa Kitô, người là chiên lễ vượt qua của chúng ta. Người là bánh hằng sống, bánh ban sự sống cho nhân loại bằng chính thịt của người. Thịt đã nhờ thánh thần mà có sự sống và làm cho con người được sống. Như thế, người mời gọi và dẫn đưa con người hiến dâng chính mình, dâng những vất vả của mình và mọi tạo vật làm một với người. Người ta sẽ hiểu sự liên hệ thâm sâu của bí tích thánh thể với tất cả các bí tích khác và với đời sống Kitô hữu ngay từ gốc rễ, khi nhìn mầu nhiệm hội thánh như bí tích. Về chủ đề này, công đồng còn nhấn mạnh, trong Chúa Kitô, hội thánh một cách nào đó là bí tích, nghĩa là dấu chỉ và là khí cụ của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại. Như Thánh Cipriano nói, hội thánh như dân được kết hợp từ sự duy nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nên hội thánh là bí tích của sự hiệp thông với ba ngôi Thiên Chúa. Thực vậy, hội thánh là bí tích phổ quát của ơn cứu độ. Điều này cho thấy nhiệm cục bí tích xác định cách thức Chúa Kitô đứng cứu độ duy nhất nhờ Chúa Thánh Thần đến với cuộc sống của chúng ta trong những đặc thù riêng của cuộc sống ấy. Hội thánh đón nhận và đồng thời diễn tả chính mình trong bảy bí tích. Nhờ các bí tích này, ân sủng của Thiên Chúa tác động cụ thể trên cuộc sống của các tín hữu, để trọn cuộc đời đã được Chúa Kitô cứu độ, trở thành việc phụng thờ đẹp lòng Thiên Chúa. Trong nhãn quan này, tôi muốn nhấn mạnh đến vài yếu tố được các nghị phụ nêu lên, có thể giúp chúng ta nắm bắt được mối liên hệ của tất cả các bí tích với mầu nhiệm thánh thể. Và trước hết, Đức Thánh Cha nói về bí tích thánh thể với việc khai tâm Kitô giáo như sau. Số 17. Nếu thật sự bí tích thánh thể là nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống và sứ vụ của hội thánh, thì trước hết, tiến trình khai tâm Kitô giáo phải hướng đến khả năng lãnh nhận bí tích này. Như các nghị phụ đã nói, chúng ta phải tự hỏi xem cộng đoàn của chúng ta đã ý thức rõ về mối liên hệ chặt chẽ giữa các bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể hay chưa. Chúng ta không bao giờ được quên rằng chúng ta được rửa tội và thêm sức để nhằm vào việc lãnh nhận bí tích thánh thể. Điều này đưa đến trách nhiệm mục vụ phải giúp người ta có một sự hiểu biết thống nhất hơn về tiến trình khai tâm Kitô giáo. Bí tích rửa tội giúp chúng ta được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, được đón nhận vào hội thánh và trở thành con Thiên Chúa. Đó là cửa ngõ để tiến đến các bí tích khác. Với bí tích này, chúng ta được gia nhập vào thân thể duy nhất của Chúa Kitô, vào dân tư tế. Tuy nhiên, chính việc tham dự vào hy tế thánh thể mới kiện toàn trong chúng ta những gì bí tích rửa tội đã ban cho chúng ta. Các ân huệ của Chúa Thánh Thần cũng được trao ban để xây dựng thân thể Chúa Kitô và một chứng từ mạnh mẽ hơn cho tin mừng trong thế giới. Vì thế, bí tích thánh thể cực thánh mới kiện toàn việc khai tâm Kitô giáo và trở thành trung tâm và mục đích của toàn bộ đời sống bí tích. Số 18. Trình tự các bí tích khai tâm. Về điều này, cần phải chú ý đến trình tự của các bí tích khai tâm. Trong hội thánh có nhiều truyền thống khác nhau. Sự khác biệt này xuất hiện rõ rệt trong các truyền thống của giáo hội Đông Phương và trong thực hành của phương Tây về việc khai tâm cho người trưởng thành so với khai tâm của các trẻ em. Sự khác biệt như thế không thuộc về mặt tính lý, nhưng về mặt mục vụ. Cần phải xem xét cụ thể cách thực hành nào sẽ giúp ích nhiều nhất cho tín hữu thấy bí tích thánh thể là một thực tại mà toàn bộ việc khai tâm đều phải nhắm tới. Các hội đồng giám mục đều muốn cộng tác với các bộ thuộc giáo triều Roma để đánh giá các cách khai tâm hiện hành, để nhờ hoạt động giáo dục của các cộng đoàn chúng ta, người Kitô hữu được giúp đỡ để trưởng thành ngày một hơn trong cuộc sống hướng chiều về thánh thể, và có khả năng trả lời cho niềm hy vọng của mình theo cách thức thích hợp với thời đại chúng ta. Số 19. Phải luôn nhắc nhớ tất cả việc khai tâm Kitô giáo là con đường hoán cải, được hoàn tất nhờ vào sự trợ giúp của Thiên Chúa và trong liên hệ kiên vững với cộng đoàn giáo hội, dù đó là trường hợp của một người trưởng thành xin gia nhập vào hội thánh, như ở những nơi vừa được phúc âm hóa và ở trong những vùng đã bị tục hóa, hay là do cha mẹ xin cho con cái mình. Về đề tài này, trước tiên tôi muốn mọi người chú tâm vào liên hệ giữa sự khai tâm Kitô giáo với gia đình. Trong hoạt động mục vụ, gia đình Kitô hữu phải tham gia vào con đường khai tâm này. Việc lãnh nhận bí tích rửa tội, thêm sức và rước lễ lần đầu là những thời điểm quyết định không những cho cá nhân của người lãnh nhận bí tích, nhưng là cho cả gia đình. Gia đình cũng cần phải được cộng đoàn giáo hội với các thành phần khác nhau nâng đỡ trong trách nhiệm giáo dục. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh đến tính chất quan trọng của việc rước lễ lần đầu. Nhiều Kitô hữu vẫn luôn nhớ đến ngày kỷ niệm này như là giây phút đầu tiên, dù chỉ là sơ khởi, khám phá tầm quan trọng của sự gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu. Việc mục vụ của giáo xứ phải biết tận dụng cơ hội đầy ý nghĩa này một cách thích hợp. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ đọc sang phần nói về tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích giao hòa. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Mới lạ trong giáo hội, tại sao có rất nhiều người đã từng nói Đức Kitô thì được, nhưng giáo hội thì không, tin mừng thì được, nhưng người Kitô thì không. Tại sao tư tưởng này của thi sĩ Ấn Độ vẫn còn là tư tưởng có tính thời sự? Hỡi Ngài Kitô, giả như những người của Ngài được như Ngài, thì hẳn ngày nay Ấn Độ là của Ngài rồi. Thực sự câu hỏi này tra vấn tất cả và mỗi người chúng ta đó. Khi chúng ta nói về giáo hội và về cái chết của Chúa trong giáo hội, thì tất cả chúng ta đều có liên hệ và dính líu, từ Đức Thánh Cha tới người Kitô hèn mọn nhất. Chúng ta không thể tuyên bố đó là việc của Đức Thánh Cha, của Đức Giám Mục hay của Cha Xứ, đấy là công việc của các vị này hoặc vị kia. Đức Kitô chính là giáo hội. Nhưng không phải bao giờ cũng đúng khi nói rằng giáo hội chính là Đức Kitô. khi ta nói Đức Kitô chính là giáo hội, là ta muốn ám chỉ rằng tất cả những gì ta gặp thấy nơi Đức Kitô thì chúng ta có thể và phải gặp thấy nơi giáo hội. Và cũng như tất cả những gì chúng ta không gặp thấy hoặc không tài nào gặp thấy nơi Đức Kitô thì chúng ta cũng không thể nào chấp nhận có nơi giáo hội được. Trái lại, nếu chúng ta cứ nói mãi rằng giáo hội chính là Đức Kitô thì liều mình chúng ta gán những khiếm khuyết, những tai tiếng và tội lỗi của mình cho Đức Kitô đó. Có lẽ có người sẽ không lầm khi nói, thứ giáo hội không phải là Đức Kitô thì chẳng ăn nhầm gì đến chúng tôi cả. Trong một thế giới đang trở nên vô thần, từng khối đông đảo, sẽ là điều vô ích khi than thở rằng người ta đang mất đức tin. Giáo hội phải tự tra vấn và nhìn nhận lỗi lầm của mình, như công đồng mới đây đã từng khẳng định như vậy. Biết đâu chúng ta cứ tưởng là một số tuyên ngôn của mình đã được dứt khoát chấp nhận rồi. Chẳng hạn lời tuyên bố sau đây, Hiến chế về giáo hội trong thế giới ngày nay, số 19, tiết 3. Tín hữu có thể chịu phần trách nhiệm, không phải là nhỏ, trong việc khai sinh vô thần, hoặc bởi sao lãng việc giáo dục đức tin, hoặc trình bày sai lạc về giáo lý, hoặc do những thiếu sót trong đời sống tôn giáo. Chúng ta che khuất dung nhan Thiên Chúa bằng một thứ tin mừng giải nghĩa sai, một nền thần học lỗi thời. Nếu là thế, thì tra vấn giáo hội của chúng ta chứ không phải giáo hội của người khác. Xem mình phải làm gì để cho diện mạo Thiên Chúa mà mình đã che khuất đó được người ta thấy và nhận ra. Vấn nạn sau đây còn sâu sắc hơn. Tại sao chủ nghĩa vô thần hiện đại và vấn đề Thượng Đế đã chết lại nảy sinh ngay trong nền văn minh Kitô giáo? Muốn tỏ ra lương thiện, chi bằng ta cứ trở ngược về tận những thế kỷ đầu, những lời công bố trên đây của công đồng Vatican II ở thế kỷ 20, lẽ ra phải được công bố ngay từ thời đầu của Kitô giáo. Việc tỏ bày Đức Kitô hẳn là một phần việc rất lớn phải thực hiện, bởi lẽ sứ điệp của Ngài được truyền lại qua một nền văn hóa và thực tại lịch sử trái ngược hẳn với chính Đức Kitô. Ngay từ đầu, chính các môn đệ của Ngài đã phản bội Ngài. Chính Ngài đem đến cái mới lạ, đem đến một cuộc cách mạng thực sự, đem đến sự giải phóng con người và đem đến khả năng tạo nên được một dòng lịch sử mới. Ngay từ đầu, cơn cám dỗ đã trở nên nặng nề khi cái tinh hoa của Đức Kitô bắt đầu hội nhập vào một thế giới suy đồi do bọn áp lực gây nên. Họ là hạng người chẳng đếm xỉa gì đến những kẻ sẽ làm nên lịch sử, đến lớp người không nói hoặc không có quyền nói. Ngay từ ban đầu, tin mừng đã được thông truyền qua nền văn hóa và lịch sử phản lại con người rồi. Và sự thể vẫn cứ tiếp tục. Phải thành thật thú nhận rằng, cơn cám dỗ dẫn tới những việc làm sai trái ấy thực là mạnh mẽ. Ta vẫn tin có thần khí hoạt động trong giáo hội, vẫn tin giáo hội được những lời hứa vĩnh cửu bảo đảm. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta không dám nhìn nhận và công bố rằng, trong giáo hội cũng như nơi từng người, vẫn còn phần nào đó yếu đuối và tội lỗi. Cả Phêrô cũng bị cám dỗ lẫn lộn Đức Kitô, cuộc cách mạng và niềm tin của Ngài với Do Thái giáo. Ông muốn dung hòa cả hai, và đó là mối căng thẳng trước tiên giữa Phêrô và Phaolô. Đó là tấn bi kịch đầu tiên trong lịch sử lòng tin của chúng ta. Sự việc này vẫn còn tiếp diễn, đó là điều chúng ta không thể chối cãi được. Đấy là sản phẩm của lịch sử, nhưng cũng là sản phẩm của tội lỗi chúng ta, mỗi khi chúng ta đánh đổi tin mừng để đón nhận nền văn hóa. và thay vì tái khám phá khuôn mặt Đức Kitô, chúng ta chỉ quan tâm tới khuôn mặt của lịch sử, mà trên thực tế lại là phản lịch sử. Thiên Chúa đã chết ở nơi nào còn có người, không còn được là người. Điều này chúng ta đã nhấn mạnh khá nhiều rồi. Thiên Chúa đã chết ở nơi nào, người ta không còn tin nhận Ngài là Thiên Chúa. Thiên Chúa đã chết ở nơi nào, uy quyền tối cao hoặc bề ngoài đã thế chỗ của lương tâm. Và Thiên Chúa đã chết ở nơi nào, người ta không nhận lương tâm là tiếng nói, hướng dẫn bên trong của Thiên Chúa. Chúng ta không thể gặp được Thiên Chúa ở nơi không có tình yêu sáng tạo, tình yêu cách mạng, tình yêu trao ban, như là tình yêu của Đức Kitô, đấng thương yêu người ta cho đến chết vì tình yêu.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện một nhân viên trẻ tuổi của tập đoàn Sony vừa bị bắt giam vì tội hành hạ thú vật đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ngày càng có nhiều công chức tại Nhật Bản suy sụp tinh thần. Shinichi Moriyama, 30 tuổi, luôn vùi đầu trong phòng làm việc và rất ít khi tiếp xúc với đồng nghiệp xung quanh. Mọi chuyện vỡ lở sau khi cảnh sát nghi ngờ Moriyama đã tung lên mạng Internet các đoạn băng, chiếu cảnh anh bóp cổ, đấm đá và thực hiện những hành động tàn bạo khác đối với thú vật nuôi trong nhà. Vào ngày 11 tháng 4 vừa qua, anh đã bị bắt vì phạm luật cư xử dã man đối với thú vật. Tính đến ngày bị bắt, anh đã giết hại từ 20 đến 30 con vật, với lý do bị căng thẳng vì công việc không được xuôi thuận. Theo báo Japan Times, mặc dù hầu hết các tập đoàn lớn tại Nhật Bản đều có chương trình chăm sóc tinh thần cho nhân viên hết sức chu đáo, nhiều thống kê vẫn cho thấy số lượng nhân viên trẻ tuổi dễ dàng rơi vào trạng thái suy sụp như trường hợp Moriyama trên đây, ngày càng gia tăng. Theo một cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu Sức khỏe Tinh thần tại Nhật Bản thực hiện, trong số 218 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, có đến 60% cho rằng tình trạng bệnh tinh thần trong giới nhân viên cứ tiếp tục tăng trong 3 năm qua. Khuynh hướng này được nhận thấy rõ ràng nhất trong giới nhân viên nam trong độ tuổi từ 20 đến 30. Theo cuộc nghiên cứu, mẫu số chung của những người bị bệnh thần kinh là có trình độ học vấn cao, năng lực làm việc tốt, nhưng lại thiếu kỹ năng giao tiếp. Theo ông Hideki Wada, một chuyên gia về tâm thần học, nhiều người dễ dàng bị rơi vào tình trạng thần kinh căng thẳng là vì họ muốn hướng đến sự hoàn hảo. Họ chỉ muốn tự mình giải quyết chứ không muốn chia sẻ với người khác. Tờ báo có tên là Shukan Post
ghi nhận rằng, nhiều giám đốc công ty cho biết họ đã phải đối xử với những nhân viên trẻ tuổi như những đứa bé. Nghĩa là những người không bao giờ chịu nhận chính mình là nguyên nhân của tình trạng rối ren trong công việc. Sự sa sút tinh thần thường đi kèm với những bê trễ khác như thiếu kỷ luật cá nhân, ăn uống, ngủ nghỉ bất thường, đến sở làm trễ, v.v. Quý vị và các bạn thân mến, Karl Marx đã từng nói, tôn giáo là một thứ hạnh phúc hảo huyền đối với con người. Do đó, tiêu diệt tôn giáo là bước đầu để tiến tới hạnh phúc đích thực. Về sau, người môn đệ của ông là Stalin đã quả quyết, khoa học là vị cứu tinh của nhân loại. Kết hợp hai lời phát biểu trên đây, những người vô thần luôn tin rằng một khi tôn giáo đã bị tiêu diệt và khoa học đã lên ngôi, thì con người mới thực sự hạnh phúc. Khoa học và kỹ thuật đã làm những bước nhảy vọt, làm cho chúng ta phải choáng ngợp trong thế kỷ vừa qua. Con người giàu có hơn, văn minh hơn, có nhiều tiện nghi vật chất hơn. Tuy nhiên, ai trong chúng ta cũng có thể nhận thấy, con người thời đại chưa hẳn đã hạnh phúc hơn con người của thời đại Karl Marx. Xã hội Nhật Bản tiến tới trong văn minh kỹ thuật với những bước nhảy vọt, khiến nhiều nước khó đuổi kịp. Nhưng tiện nghi vật chất do kỹ thuật mang lại đã không đương nhiên xóa bỏ được những căng thẳng trong thần kinh con người. Tỷ lệ tự tử cao tại Nhật Bản là một bằng chứng cho thấy văn minh kỹ thuật dứt khoát không phải là vị cứu tinh của nhân loại. Kinh nghiệm trong các trại tị nạn, nỗi đọa đầy khốn khổ trong các trại tù, cuộc sống cơ hàn tại nhiều nước nghèo, đã không tiêu diệt được những người biết nuôi dưỡng niềm hy vọng, nhất là niềm tin tôn giáo. Tôn giáo vẫn mãi mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc đối với con người. Ai đó đã nói một cách chí lý, tôn giáo là một bản năng thứ hai của con người. Xua đuổi nó tức khắc trở lại. Chứ những mất mát, đổ nát, tựa vào niềm tin tôn giáo để đứng vững. Trong cơn thử thách, ngước nhìn lên trời cao để kêu cầu. Trước sự đàn áp bức bách, quỳ gối trước mặt Thiên Chúa để có thể đứng thẳng lên trước bạo quyền. Chắc chắn, đó là niềm xác tín khó lung lay được của những người tin ở đấng đã phán. Đừng sợ, ta đã thắng thế gian. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin nâng đỡ chúng con và ban sự bình an cho chúng con, vì chúng con yếu hèn tội lỗi. Giữa phong ba bão táp của cuộc đời, xin cho chúng con luôn biết tin tưởng bước đi theo Chúa cho đến cùng. Bởi vì lạy Chúa, chỉ có Chúa mới có những lời ban sự sống.
Bỏ lại con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi, trùng trùng sông nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ lại con biết theo ai, bên đời kia I'm
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.